nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Cá nhân chứng đạo, phần thứ tư. Người dạy là nhà truyền giáo Ray Comfort.
I'm Ray Comfort, and today we're going to look at true and false conversion.
Chào mừng quý vị, tên tôi là Ray Comfort. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học về tin Chúa thật và tin Chúa giả.
Turn in your Bibles if you want to Romans 7 verse 4.
Xin quý vị cùng giờ với chúng tôi thư Roma chương 7 câu 4.
While you're turning there, let me lay a foundation for this teaching.
Trong lúc quý vị chuẩn bị để giờ kinh thánh, tôi xin nói một vài điều để đặt căn bản nền tảng cho bài học này.
Hard on the heels of another teaching.
Bài học này thì theo sau một cái bài học khác. Đó là bài học trước chúng ta đã học, đó là bài học về sự bí mật giấu kín của Hỏa Ngục. Và khi chúng ta nhìn xem một số những dữ kiện,
that modern evangelism creates
mà hệ thống hoặc là phương pháp làm chứng đạo thời buổi bây giờ đã tạo ra, mà chúng ta gọi là những người xa cách, thì có khoảng cứ 100 người đến với Chúa thì có 80 người lìa bỏ Chúa.
The average fall away rate,
thì cái số trung bình những người mà lìa bỏ Chúa,
in modern evangelism is between 80 and 90%.
Trong cái phương pháp chứng đạo ngày nay thì có vào khoảng
80-90%.
Phần lớn những người tin Chúa ngày nay không có lìa bỏ Chúa đâu, nhưng họ vẫn ở trong hội thánh.
But they lack the things that accompany salvation.
Nhưng mà họ không có những dấu hiệu hay là những kết quả mà lẽ ra phải có trong đời sống của một người đã được Chúa cứu chuộc. Do đó mà người ta đặt ra một số những câu hỏi
regarding the validity of their salvation.
Liên quan đến cái sự kiện là họ có thật sự được cứu chuộc hay không. Và cái thảm cảnh này xảy ra
because of the fact that modern evangelism,
vì phương pháp chứng đạo ngày nay
failed to follow the biblical example,
đã không có theo đúng với những cái gương để lại trong kinh thánh, đó là luật pháp dành cho kẻ kiêu ngạo và ân điển dành cho những người khiêm
nhường.
Mục sư Charles Finney
said evermore the law must prepare the way for the gospel.
Và ông mục sư đã nói rằng luật pháp phải chuẩn bị con đường cho ân điển. Và nếu mà khi giảng dạy điều này, giảng dạy lời Chúa cho người khác mà không biết điều này, thì chắc chắn là sẽ đem đến cho người khác một cái sự hy vọng giả tạo.
The introduction of a false standard of Christian experience,
nếu mà đem người khác đến với Chúa với một cái mục đích sai lầm, thì người đó có thể đến với Chúa nhưng mà người đó không thực sự tin Chúa.
And then he said, "Time will make this plain."
Và ông Philly nói tiếp là thời gian sẽ chứng tỏ điều này.
Teaching,
và trong
in our book,
trong những lời giảng dạy của chúng tôi cũng như trong sách của chúng tôi mà chúng ta đặt tên đó là bí mật giấu kín của Hỏa Ngục.
There's a story of a speedster.
Có một câu chuyện của một cái gọi là
a young man who sped through a town,
của một người mà chạy thật nhanh qua một cái thành phố
at 120 miles an hour,
với vận tốc là 120 dặm một giờ.
Now the town was backward.
Thành phố đó thì là một thành phố rất là đơn sơ.
No law against speeding.
Không có luật để bắt những người lái chạy quá nhanh.
So they passed a law.
Thành ra là họ đặt ra một cái luật
stating that 60 miles an hour was the maximum speed.
Cho biết rằng chạy nhanh nhất là 60 dặm một giờ mà thôi lái xe.
Transgressors would be fined or thrown in prison.
Và những người vi phạm luật này thì sẽ bị bỏ tù.
The son as he drove through a second, or the young man as he drove through a second time.
Và khi cái người này lái xe ngang qua thành phố đó lần thứ nhì,
was arrested this time.
Lần này thì bị cảnh sát bắt.
Because there was now a law that he had broken.
Bởi vì bây giờ thì thành phố đã vừa mới có một cái luật mà anh ta đã vi phạm luật này. Anh ta không đóng được số tiền phạt khổng lồ.
So he was thrown into prison.
Vì vậy mà bị bỏ tù.
Then his father, who was the judge,
thì cha của anh ta là một quan tòa,
paid the fine for him,
đã đứng ra để mà trả tiền phạt cho con,
leaving him free to go,
và để cho con được tự do.
So what is that son's attitude going to be to his father?
Như vậy thì người con sẽ có thái độ như thế nào đối với cha của mình?
What is his attitude going to be to the law?
Và thái độ của người con trai này là gì đối với luật pháp?
Well, he's completely dead to that law.
Vì anh ta đã hoàn toàn trong lòng đã chết vì tội lỗi về luật pháp đó. Và luật pháp đó không có một cái ảnh hưởng gì trên tấm lòng của anh ta.
Because his father satisfied the law.
Bởi vì người cha đã làm trọn tất cả những điều kiện của luật pháp rồi. Tức là đã đóng tiền phạt cho con.
So now he lives to the will of his father.
Và vì vậy mà người con bây giờ sống theo ý muốn của người cha.
He wants to do his father's will.
Người con muốn làm điều gì mà người cha muốn?
Because he's so filled with gratitude.
Bởi vì trong lòng hết sức biết ơn cha mình.
For his father's sacrifice.
Vì cha đã hy sinh cho mình.
Now with that thought in mind, let's look at Romans 7 verse 4.
Bây giờ chúng ta cùng xem trong thư Roma chương 7 câu 4.
And see the attitude of the Christian to the law.
Để chúng ta thấy được thái độ của Cơ đốc nhân đối với luật pháp của Chúa là gì.
Wherefore, my brethren,
vì khi chúng ta,
you also have become dead to the law.
Hỡi anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp. Bởi thân thể của Đấng Christ.
So there's the attitude of the Christian to the law.
Đây chính là thái độ của Cơ đốc nhân đối với luật pháp.
We're dead to it.
Chúng ta đã chết về luật pháp.
That you should be married to another.
Đặng thuộc về người khác.
Even to him who was raised from the dead.
Tức là người đã từ kẻ chết sống lại.
That we should bring forth fruit unto God.
Hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
So our attitude to the law is one of total lack of condemnation.
Vì vậy mà thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời đó có nghĩa là chúng ta không còn bị hình phạt nữa. Chúng ta đã chết về luật pháp bởi thân thể của Đấng Christ.
There's the payment of the Father.
Đó chính là món tiền mà, hay là cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả, và chúng ta cần phải sống để mà làm vinh hiển danh của Đức Chúa Cha.
Motivated by love and gratitude.
Được thúc đẩy bởi lòng tạ ơn và tình yêu. Bởi vì sự hy sinh tuyệt vời vĩ đại đó của Chúa.
That we should bring forth fruit unto God.
Hầu cho chúng ta có thể kết quả cho Đức Chúa Trời.
Now if we are rooted and grounded in him,
nếu chúng ta đã được mọc rễ và đã lớn lên trong Chúa,
it should be evident.
Thì kết quả phải thật rõ ràng, vì Chúa Jesus bảo rằng ta là gốc nho và các ngươi là nhánh.
He that abides in me, the same brings forth much fruit.
Ai ở trong ta thì sẽ kết quả nhiều.
So what does the Bible mean by fruit?
Như vậy Kinh Thánh muốn nói gì khi muốn nói về trái kết quả? Một trong những kết quả đó là ăn năn tội.
Matthew 3 verse 8.
Trong Phúc Âm Matthew chương 3 câu 8. Chúng ta sẽ không dở ra câu này.
See, Zacchaeus had more than tears. He had fruit of repentance.
Zacchaeus có tấm lòng ăn năn tội, ăn năn thống hối.
He showed God he was sorry by his works.
Và ông ta đã chứng tỏ rằng
which brings us to the second fruit.
Chứng tỏ rằng hành động của mình xứng đáng với sự ăn năn tội của ông ta.
We won't turn to it, Colossians 1:10.
Và trong thư Colossae chương 1 câu 10 thì cũng có nói về kết quả của sự lòng ăn năn. Chúng ta là những Cơ Đốc nhân.
We should be letting our light shine.
Chúng ta phải để cho đời sống chúng ta chiếu rạng.
Jesus said, "So let your light shine before men."
Hãy để cho ánh sáng của các con chiếu rạng trước mặt người khác.
That they may see your good works.
Hầu cho họ có thể thấy việc lành của các con.
And glorify your Father which is in heaven.
Và ngợi khen Cha các con trên trời.
3, the fruit of thanksgiving.
Và kết quả thứ ba đó là kết quả của lòng biết ơn.
Hebrews 13 verse 15.
Và thư Hebrew.
If we're saved, we should be filled with thanksgiving for Calvary's cross.
Khi chúng ta được cứu chuộc, chúng ta phải vui mừng về thập tự giá của Chúa.
For the fruit of the Spirit.
Và thứ tư đó là trái của Đức Thánh Linh.
Galatians 5:22.
Trong Galati Chương 5 câu 22.
As Christians we should have love.
Là những Cơ Đốc nhân chúng ta cần phải có sự yêu thương, sự nhân từ, sự
faith,
rộng rãi, đức tin,
meekness,
phải hiền từ,
patience,
phải kiên nhẫn,
and temperance,
và phải có tiết độ.
And fifth, or number five, the fruit of righteousness.
Và thứ năm đó là kết quả của sự công chính.
Philippians 1:11.
Và thư Philip chương 1 câu 11.
Scripture tells us every tree that brings not forth good fruit.
Kinh Thánh cho biết rằng
will be cut down.
Và những cây nào mà không xây trái tốt thì sẽ bị cắt đi và vứt vào lửa.
Therefore,
vì vậy,
as evangelists and those seeking the salvation of sinners,
là những người rao giảng lời của Chúa và tìm kiếm những người hư mất đến với Chúa,
we should be doing everything we can.
Chúng ta phải làm tất cả những gì mình cần phải làm, không phải chỉ để cho người ta quyết định theo Chúa mà thôi, không phải chỉ để tăng thêm số người trong hội thánh,
by the grace of God, fruit-bearing Christians.
Nhưng để tạo ra những người, những Cơ Đốc nhân mà có kết quả trong đời sống của họ. Chúng ta xem trong Phúc Âm Mark chương 4 câu 13.
And we're going to look at perhaps the most important parable Jesus gave.
Có thể nói đây là một một câu chuyện ngụ ngôn quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đã kể.
The mystery of the other parables.
Đây là chuyện ngụ ngôn mà là chìa khóa để mở để có thể hiểu được tất cả những chuyện ngụ ngôn khác.
And we won't read it for the sake of time.
Chúng ta sẽ không có thời giờ để đọc ở đây.
But we should be familiar with this parable.
Nhưng chúng ta cần phải quen biết và biết rõ về câu chuyện này. Đó là câu chuyện về người gieo giống.
It's also recorded in Matthew 13.
Và câu chuyện này cũng được ghi lại ở trong Phúc Âm Matthew chương 13 và Phúc Âm Luca chương 8.
Now in verse 13 of this wonderful parable,
trong Phúc Âm Mark chương 4 câu 13,
the disciples had heard Jesus speak about a sower.
Các môn đệ đã nghe Chúa Giêsu giảng nói kể chuyện về người
gieo giống.
Và các môn đệ đến với Chúa và hỏi rằng, thưa thầy, chúng con không hiểu thầy muốn nói gì.
And Jesus said,
thì Chúa Giêsu mới nói rằng,
know you not this parable?
Các ngươi không hiểu thí dụ này sao?
How then will you understand all parables?
Vậy thì thế nào hiểu được mọi thí dụ?
In other words, the parable of the sower is the key that unlocks the mystery of all the other parables.
Có nghĩa là câu chuyện về người gieo giống là chiếc chìa khóa để mà có thể giúp chúng ta hiểu được tất cả mọi câu chuyện ngụ ngôn khác. Nếu chúng ta hiểu rằng khi hạt giống tin lành của Chúa được tung ra,
there is true and false conversion.
Thì sẽ có những người tin Chúa thật và cũng có những người tin Chúa giả.
Which is what this parable is about.
Và đó chính là ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn này.
Then all the other parables Jesus gave.
Thì tất cả những câu chuyện ngụ ngôn khác mà Chúa Giêsu đã kể.
Will begin to open up to us.
Thì sẽ mở ra khiến chúng ta có thể hiểu được.
The foolish virgins.
Những người nữ đồng trinh ngu dại.
And the wise virgins.
Và những người nữ đồng trinh khôn ngoan.
True and false conversion.
Đó chính là một thí dụ về những người tin Chúa thật và những người không tin Chúa thật. Những con cá tốt và những con cá xấu.
True and false conversion.
Đó chính là những người tin Chúa thật và những người tin Chúa giả.
The wheat and the tears.
Rồi
true and false
lúa và cỏ lùng. Đó cũng là những trường hợp mà có những người tin Chúa thật và tin Chúa giả. Và người xây nhà trên đá và những người xây nhà trên cát. Đó là trường hợp những người tin Chúa thật và tin Chúa giả. Tin Chúa thật và tin Chúa giả.
See, many people think the man who built his house on sand.
Nhiều người cho rằng cái người mà xây nhà trên cát đó
is an unbeliever.
Là người không tin Chúa.
But Jesus said of him.
Nhưng Chúa Giêsu nói về những người đó như rằng,
whoever hears these sayings of mine,
ai nghe những điều này
and does not obey them,
và không làm theo,
are likened to a foolish man.
Thì giống như người ngu dại.
The world doesn't hear the sayings of Jesus.
Thế gian thì đâu có nghe được những lời giảng dạy của Chúa Giêsu.
I mean, all they know is just a minute amount of scripture.
Thế gian chỉ có thể hiểu được một vài chữ trong Kinh Thánh
mà thôi. They lack understanding.
Và cho dù họ có biết những chữ trong Kinh Thánh như vậy, họ cũng không thể hiểu được. Nhưng phần lớn số đông những người trong hội thánh, họ nghe được những lời Chúa Giêsu giảng dạy, nhưng không bao giờ làm theo.
They call Jesus Lord.
Họ gọi Chúa Giêsu là Chúa.
and do not the things that he tells them.
Nhưng không làm theo những điều Chúa Giêsu bảo họ làm.
So using the harmony of the Gospels,
vì vậy chúng ta phân tích các sách Phúc Âm.
We're going to look at six characteristics of a false convert.
Chúng ta sẽ thấy sáu đặc điểm của những người tin Chúa giả hiệu.
So here in my hand are six characteristics of a false conversion.
Ở đây trong tay của tôi thì có sáu cái đặc tính của những người tin Chúa giả. Thứ nhất,
there are immediate results.
Là họ là những người tin Chúa ngay tức thì.
The reference is Mark 4 verse 5.
Thí dụ như trong Phúc Âm Mark chương 4 câu 5.
The false convert doesn't weigh the issues.
Những người tin Chúa giả thì không hề cân nhắc vấn đề trước khi đặt quyết định tin Chúa.
Jesus said, "Who goes to war and doesn't check out what the enemy's got?"
Và Chúa Giêsu bảo rằng chẳng lẽ có người nào đi ra đánh trận mà lại không có xem xét xem kẻ địch của mình là như thế nào?
Who builds a tower and doesn't check out his materials?
Ai lại xây cái tháp của mình mà không xem mình có đủ vật liệu hay không?
But the false convert.
Nhưng mà những người tin Chúa giả.
Because the law hasn't been used to bring him light.
Là vì luật pháp của Chúa chưa được sử dụng để mà khiến cho họ thấy được ánh sáng
makes
của Chúa. Họ đã quyết định tin Chúa.
Lacking understanding.
Nhưng mà không hoàn toàn hiểu một cách rõ ràng. Nói một cách rõ hơn. Đó là họ không hiểu được về vấn đề tội lỗi trước mặt Chúa.
He hears of the benefits.
Họ chỉ nghe được những kết quả mà thôi.
And makes a decision.
Và rồi họ quyết định ngay.
The second sign of a false convert.
Và dấu hiệu thứ nhì của một người tin Chúa giả.
Is that he lacks moisture.
Đó là không có
Luke 8 verse 6.
Không có hơi nước. Trong Phúc Âm Luca chương 6 câu 8. Chương 8 câu 6.
There is no thirsting after God.
Họ không có khao khát Chúa.
The third sign.
Và dấu hiệu thứ ba.
There is no root.
Là không có rễ.
Matthew 13 verse 6.
Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13 câu 6.
There's no depth of character.
Trong họ không có những cái đặc tính, những đức tính của một cơ đốc nhân.
Four, they receive the word with gladness.
Và thứ tư là họ tiếp nhận lời Chúa một cách vui mừng.
Mark 4 verse 16.
Phúc Âm Mark chương 3.
Fifth, they receive the word with joy.
Và thứ năm là họ tiếp nhận lời Chúa một cách vui mừng.
Matthew 13 verse 20.
Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 30 câu 20.
There's no sorrow for sin.
Họ không có ăn năn tội.
And number 6, for a while they do believe.
Họ tin Chúa một thời gian ngắn.
Luke 8 verse 13.
Luca chương 8 câu 13.
And this last one is what brings confusion to many.
Và cái điểm thứ bảy này là cái điểm mà khiến cho nhiều người phải bối rối.
A false convert.
Đó là những người tin Chúa giả.
Has a genuine false conversion experience.
Có một cái kinh nghiệm tin Chúa giả.
So for a while he does believe.
Thành ra là trong một thời gian có lẽ là người đã tin Chúa.
Another picture.
Bây giờ chúng ta nhìn một hình ảnh khác.
In my hand is a picture of two plants.
Trong tay của tôi là hình ảnh của hai cái cây.
On my right, a large plant looks healthy.
Bên phải là một cái cây khỏe mạnh, tươi tốt.
And on the left, a little plant looks a bit pathetic.
Và bên trái là một cái cây có vẻ yếu ớt.
This appears the healthy one, the big one. And the little plant appears sick.
Và cái cây yếu ớt thì có vẻ như chết
vậy. Bây
giờ chúng ta xem một cái hình khác.
The sun comes out suddenly.
Mặt trời mọc lên.
And the big plant begins to wither.
Thì cái cây lớn đó, cây khỏe mạnh đã bắt đầu héo đi.
But the little plant seems to be benefiting.
Trong khi đó thì cái cây khô héo kia lại bắt đầu có vẻ như là lớn lên.
This is very strange.
Đây là điều hết sức kỳ lạ.
And then it brings us to the third pick.
Và trong hình thứ ba, chúng ta thấy điều gì xảy ra ở phía dưới đất.
Under the soil, the big plant.
Ở dưới mặt đất thì của cái cây lớn đó, thì dưới đó có đá mà thôi.
And when the sun comes out,
và khi mặt trời chiếu rọi,
it can't send its roots in deep.
Thì cây không có thể đem rễ xuống sâu hơn.
No depth of soil.
Bởi vì đất không có sâu xuống được, đất rất là nông cạn. Nhưng mà đối với cái cây nhỏ
is in good soil.
Thì nó ở vùng đất tốt.
It has a massive root.
Nó có rễ thật là sâu.
And the sun doesn't kill it.
Và mặt trời không có giết chết nó được.
It causes it to prosper.
Nhưng lại còn khiến cho nó còn mọc mạnh hơn.
It sends its roots deep after moisture.
Do đó mà hãy để cho rễ mọc xuống để bà hút lên
chất bổ. Natural to the spiritual.
Giờ chúng ta bước sang lĩnh vực thiêng liêng.
Can you see that it was the sunlight that revealed what we couldn't see?
Quý vị có thấy rằng ánh mặt trời có thể phơi bày ra cho chúng ta thấy những điều mà bình thường chúng ta không thấy.
The sunlight revealed the soil condition of the plant.
Ánh sáng mặt trời có thể cho chúng ta thấy cái tình trạng của đất.
They're in the spiritual.
Và trong phương diện tâm linh.
The sunlight.
Ánh sáng.
That which will reveal what we can't see.
Ánh sáng của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ những gì chúng ta không thể thấy được.
The soil condition of the professing believer.
Và thấy được tấm lòng cứng cỏi của những người tin Chúa.
One spiritual. Sorry, tribulation. Matthew 13:21. Two, temptation.
Và thứ nhì là những cám dỗ.
Luke 8:13.
Phúc âm Luca chương 8 câu 13.
And number 3.
Và thứ ba.
Persecution.
Đó là những sự bắt bớ bách hại.
Mark 4 verse 17.
Phúc âm Mark chương 4 câu 17.
So tribulation.
Vì vậy những sự bắt bớ,
temptation,
những sự cám dỗ, những sự bách hại
will reveal
đều phơi bày
in the professing believer
là những người tin Chúa, những người cho rằng mình tin Chúa.
What we cannot see.
Những gì mà chúng ta không thể thấy được.
Now, if you have a house plant,
nếu quý vị có cây cối để sống ở trong nhà,
the worst thing you could do,
thì điều tệ hại nhất mà quý vị có thể làm,
would be to hide that plant from the sun.
Đó là cất nó đi ra khỏi chỗ có ánh sáng mặt trời.
If you said this is an expensive plant,
nếu quý vị bảo rằng đây là một cây rất là đắt giá,
I don't want it to die.
Tôi không muốn cho
so
cây để phải chết.
Closet.
Thì quý vị bỏ nó vào trong cái nhà kho.
Protecting it from the sunlight will actually kill it.
Để tránh cho nó khỏi bị ánh sáng mặt trời vì sợ rằng mặt trời sẽ giết nó. Nhưng mà điều tốt nhất quý vị có thể làm cho cây đó là để cho nó hưởng ánh sáng mặt trời.
Make sure it's in good soil.
Và xem đất của nó có tốt không, nó có đầy đủ nước hay không,
but you give it plenty of sunlight.
Và cho nó đầy đủ ánh sáng mặt trời.
You even rotate the plant to get it sunlight.
Rồi còn xoay cái cây để cho ánh sáng mặt trời có thể chiếu đều trên nó.
In the same way,
và cũng tương tự như vậy,
the worst thing you can do with a new believer,
đối với một cơ đốc nhân vừa mới tin Chúa,
is to protect them from the sunlight.
Nếu chúng ta bảo vệ cho người đó khỏi bị ánh sáng mặt trời, tức là khỏi bị cám dỗ, khỏi bị khó khăn.
If he's in good soil,
nếu người đó ở trong đất tốt,
that is, he has a good and honest heart.
Thì anh ta trở nên một người vững vàng. Đó là ba điều.
Will cause him to send his roots in deep.
Sẽ khiến cho rễ không có mọc sâu xuống đất. Nếu người đó là một người tin Chúa giả,
they'll cause him to wither and die.
Thì tất cả những điều này sẽ khiến cho người đó phải héo mà khô đi.
Now, many years ago, when Russia was in communism, I heard of a story.
Tôi nghe một câu chuyện
about a prayer meeting that was going on.
Về một buổi nhóm cầu nguyện.
And suddenly the doors were thrust open.
Thì trong lúc họ đang cầu nguyện thì thình lình cái cửa mở tung ra.
Two Russian guards stood there.
Có hai người lính Nga đứng ở đó.
And they pointed the guns at the Christians.
Và họ chĩa súng vào những người Cơ Đốc nhân đang đứng ở trong phòng.
And they said, if you are not prepared to die for your faith, get out.
Họ nói rằng nếu mà quý vị là những người mà không chưa sẵn sàng để mà chết vì đức tin của mình, hãy thoát ra khỏi phòng này. Thì một số nửa số những người Cơ Đốc nhân trong phòng đó đã ra khỏi phòng.
Leaving a handful of believers.
Và để lại trong phòng đó một số Cơ Đốc nhân mà thôi.
Then the guards put their weapons down.
Rồi những người lính đó bỏ súng xuống.
Got their Bibles out.
Lấy Kinh Thánh ra.
And said, we're Christians.
Và nói rằng chúng tôi cũng là Cơ Đốc nhân.
We just want to sort out the sheep from the goats.
Chúng tôi chỉ muốn xua đuổi những con dê ra khỏi cái chiên, những con chiên mà thôi.
Before we would risk fellowship.
Trước khi chúng tôi liều lĩnh để mà đến với quý vị.
Now, a Russian guard clean out would do the church good.
Nếu mà có những người lính Nga đến để mà tách những dê ra khỏi chiên trong hội thánh thì đó là điều tốt. Để cho trong hội thánh những người mà lúc nào cũng phàn nàn, những người mà gây ra những chia rẽ trong hội thánh.
See, God usually swallows them up in the ground, the Old Testament.
Trong Kinh Thánh thì thường Chúa dùng Chúa cho đất mở miệng ra để mà nuốt tất cả những người đó. Nhưng mà quan trọng hơn nữa,
what a Russian guard clean out would do,
lính Nga sẽ đến để mà
would be that it would show the false convert the error of his ways.
Thì có thể khiến cho những người tin Chúa sai lầm có thể thấy rõ.
Imagine the tragedy.
Hãy tưởng tượng một cái thảm họa
someone to the Lord,
là đưa dẫn một người đến với Chúa.
But there's no repentance.
Mà người đó hoàn toàn không có sự ăn năn tội.
The law wasn't used to bring a knowledge of sin.
Luật pháp chưa được dùng để mà khiến cho người đó biết rằng mình là tội nhân. Người đó nghiện thuốc phiện và có bê bối trong gia đình.
Jesus would help her out.
Nhưng mà khi mà chúng ta nói rằng Chúa sẽ giúp cho họ,
so there's no knowledge of sin.
Thành ra là họ hoàn toàn không biết gì về tội lỗi cả.
It's just an experimental attitude.
Nhưng mà đó chỉ là một cái thái độ kinh nghiệm của Chúa mà thôi, và không có kết quả. Và điều này khiến cho chúng ta phải quan tâm.
This person won't get into fellowship.
Người này sẽ không có tham dự vào trong các buổi nhóm của hội thánh.
Bring them to church.
Cho tới khi nào mà quý vị đem họ đến với hội thánh.
They don't read the Bible.
Họ không đọc kinh thánh.
Unless you read it with them.
Trừ khi nào mà quý vị đọc kinh thánh chung với họ.
So you see your ministry.
Vì vậy quý vị xem trong
is what I'm propping that person up.
Thì thành ra chức vụ của quý vị chính là chức vụ nâng đỡ những người đó. Và quý vị nâng đỡ họ cho đến ngày Chúa phán xét.
When the light of an omniscient God shines upon the heart.
Khi mà ánh sáng của Đức Chúa Trời phơi bày tấm lòng của họ và cho thấy rõ sự giả hình của họ. Và nếu quý vị nâng đỡ họ cho đến ngày đó,
you shielded them from the sunlight.
Thì quý vị đã che cho họ tránh khỏi ánh sáng của mặt trời.
Wouldn't it be better to let them fall?
Thì có lẽ là tốt hơn là nên để cho họ rớt xuống còn hơn là cho họ một cái sự hy vọng giả tạo. Cho họ biết rõ đừng có bao giờ che ánh sáng mặt trời khỏi những cái cây.
For years I ran after so-called believers.
Trong nhiều năm trời tôi chạy theo những người gọi là cơ đốc nhân.
And yet Luke 9:62 says.
Nhưng mà Phúc âm Luca chương 9 câu 32 cho biết rằng không có ai đã cầm cái cày
and looking back is fit for the kingdom.
Mà ngoái lại đằng sau mà có thể xứng đáng để vào nước thiên đàng.
The soil of the heart.
Mảnh đất ở trong lòng của chúng ta.
A good and honest heart.
Một tấm lòng tốt đẹp và chân thật.
Whether or not that's going to be a genuine believer.
Thì đó chính là điều để mà xác chứng cho biết rằng người đó có phải là một tín đồ chân thật không?
And let's read it together.
Chúng ta xem trong thư Colossae chương 4 câu 5.
Colossians 4 verse 5.
Thư Colossae chương 4 câu 5.
In Colossians 4 verse 5, the Bible says, "Walk in wisdom."
Thư Colossae chương 4 câu 5 bảo rằng hãy lấy sự khôn ngoan.
Walk in wisdom toward them that are without.
Để ăn ở với những người ngoại.
Redeeming the time.
Và lợi dụng thì giờ.
Now I always interpreted that scripture.
Tôi vẫn thường xem cái câu kinh thánh này với ý nghĩa như thế này.
As meaning those that are without the church.
Đó là những người ở bên ngoài hội thánh.
But a false convert.
Nhưng một người tin Chúa giả hình.
Can be within the church.
Cũng có thể ở trong hội thánh chứ.
Sitting next to you in church.
Ngồi trong hội thánh, ngồi trong nhà thờ bên cạnh chúng ta.
But he is without the body of Christ.
Nhưng mà người đó thì ở ngoài thân thể của Chúa.
The Bible says, "Walk in wisdom toward them that are without."
Và Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hãy có sự khôn ngoan đối với những người tin Chúa cũng như người chưa tin Chúa. Hãy lợi dụng thì giờ.
You see, a stony ground hearer, a false convert,
một người nghe lời Chúa mà có tấm lòng đầy đá, thì mấy người sẽ đến để mà cướp lấy. Họ nghe những lời khuyên sai lầm. Họ nghe những lời sai lầm, những lời khuyên bảo sai lầm. Họ là những người lắng nghe, nhưng mà không phải là những người làm.
They don't need counsel. They need repentance.
Họ không cần người khác khuyên đâu, nhưng mà họ cần ăn năn tội.
You see, the bigger plant doesn't need fertilizer.
cái cây lớn mạnh này nó không cần phải phân bón.
You can put fertilizer to the top leaf.
Nó có thể có sức để mà phân bón, để mà đem sức mạnh đến cây.
It needs good soil.
Nó cần đất tốt.
And the professing convert doesn't need fertilizer of counsel. He needs a good soil of a repentant heart.
Người đó cần có một cái đất tốt ở trong một tấm lòng ăn năn tội.
Years ago, I was on staff in a church in New Zealand.
Cách đây nhiều năm trong ban chấp hành một hội thánh ở vùng Tân Tây Lan, thì có một người vị sư người nhỏ nhắn,
very thin man,
rất là ốm.
He always joke about his thinness.
Và thường hay nói đùa về cái vóc dáng ốm yếu của mình. Không cần biết là mình ăn gì, không cần biết là ăn gì hết, chỉ không bao giờ mập ra được.
Already, I think. But one night there was a knock on the door.
Nhưng một đêm có tiếng người gõ cửa.
It was 3 o'clock in the morning.
Lúc bây giờ là 3 giờ sáng.
One of the sons went to the door, opened it up.
Một trong những người con trai của ông ta ra mở cửa.
It was someone wanting counsel. 3 a.m. But the son went to his father and woke him up.
Có một người đến để mà xin ông mục sư này những lời khuyên, và người con đến gặp mục sư.
A genuine shepherd.
Và người con biết rằng cha của mình là một người rất là yêu mến chiên.
He knew he wouldn't complain.
Và biết rằng cha mình chắc có lẽ sẽ không phàn nàn đâu.
He said to the young man, "Go and wait in the living room."
Thì ra mới nói với người này, bây giờ ông cứ ra ngồi đợi ở ngoài phòng khách đi.
He woke his father up.
Và đi vào đánh thức cha mình dậy.
When his father walked into the living room,
và khi mà người cha, tức là vị mục sư đó, bước vào trong phòng khách,
as he stepped through the door,
bước qua cái cửa,
a 14-inch machete blade came down upon his face.
Thì một cái lưỡi búa chém xuống và cắt đứt ngón tay. Tại vì cái người đó, người thanh niên đó định là cắt chặt đầu vị mục sư.
Ran into the room to help him.
Thì người con trai của vị mục sư chạy vào để giúp cha mình.
They saw their father's blood around the walls of the living room.
Thì thấy máu của cha của mình văng lên trên thành.
They almost killed the guy.
Và người con trai gần như
they thought was trying to kill their father.
Và tưởng rằng người đã muốn giết cha mình. Người vị mục sư đã vẫn sống.
After many operations.
Sau khi mà người ta đã giải phẫu nhiều. Nhưng mà sáng hôm sau.
Another pastor called me.
Và một vị mục sư khác gọi cho tôi biết.
He said, "Did you hear what happened last night?"
Hỏi tôi là ông có nghe câu chuyện hôm qua không?
Yeah, heavy.
Tôi nói là có chứ.
He said, "Heavy. That guy went to my church."
Ông ta bảo rằng cái người đó đến đi nhà thờ của tôi, một tín hữu của tôi.
And this pastor said to me.
Và vị mục sư đã nói với tôi rằng.
Fancy another Christian doing that.
Không thể nào mà tưởng tượng được một cơ đốc nhân có thể làm như vậy. Tôi bảo rằng.
If a man's trying to cut the head off the pastor.
Nếu mà một người mà muốn chặt đầu của một mục sư.
Probably assume.
Thì chúng ta có thể xem rằng người đó thiếu sót một cái gì đó trong phương diện của tình yêu,
goodness,
của sự
gentleness,
sự nhân từ, sự mềm mại, sự tự chủ.
And since it's about time we took notice of scripture,
và chúng ta cần phải xem xét lại lời Chúa,
which speaks of false brethren,
thì lời Chúa cũng nói về những người giả hình.
False apostles.
Những người thầy giáo, những người sứ đồ giả hình.
False prophets.
Những tiên tri giả.
False teachers.
Những thầy giáo giả.
And false conversion.
Và những người tin Chúa giả.
You see, a false convert.
Những người tin Chúa giả.
Because he lacks fruit.
Dấu hiệu của những người đó là bởi vì không có kết quả. Thì những người đó sẽ bù đắp lại bằng những cái lá, những cái cành. Người đó sẽ thấy là mình không có trái của Đức Thánh Linh.
He will try and impress you in other ways.
Thành ra sẽ tìm cách để mà chinh phục lòng của mình bằng những phương diện khác. Có thể người đó sẽ la lên Hallelujah lớn hơn những người khác.
Or amen everything.
Hoặc là amen cho tất cả những lời giảng khác.
He may wear a Christian t-shirt.
Có thể mặc một chiếc áo có danh hiệu là một cơ đốc nhân.
Wrong with Christian t-shirts.
Dĩ nhiên là những cái áo có danh hiệu của cơ đốc nhân đâu có sao, không sao cả. Người đó cũng có thể đem một cái thập tự giá thật to trước ngực.
Or he may carry a big Bible.
Hoặc là đem theo một cái kinh thánh thật to.
But what he wants to do is impress you.
Nhưng mà điều người đó muốn làm đó là là khiến cho bạn sẽ phục với những cái lá, những cái cành, bởi vì người đó không có trái.
Now look at Matthew 7 verse 13.
Chúng ta xem trong Phúc âm Matthew chương 7 câu 13.
In Matthew 7 verse 15 through to 20.
Phúc âm Matthew chương 7 câu 15 đến 20.
This is Jesus speaking.
Đây là lời Chúa Giêsu phán.
He says, "Beware of false prophets."
Hãy coi chừng tiên tri giả.
Who come to you in sheep's clothing?
Là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi.
But inwardly they're ravenous wolves.
Song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.
In other words, they look good on the outside.
Tức là bên ngoài họ thì trông rất là tốt đẹp.
You'll know them by their fruits.
Nhưng chúng ta sẽ biết họ qua kết quả của họ.
Do men gather grapes from thorn bushes?
Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai?
Or figs from thistles?
Hay là trái vả nơi bụi tật lê?
Even so, every good tree.
Vậy hễ cây nào tốt
bears good fruit.
Thì sanh trái tốt.
But a bad tree bears bad fruit.
Những cây nào xấu thì sanh trái xấu.
Now listen to verse 18.
Chúng ta nghe câu số 18.
A good tree cannot bear bad fruit.
Cây tốt chẳng bao giờ sanh trái xấu.
Nor can a bad tree bear good fruit.
Mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt.
You hear what Jesus is saying?
Quý vị có nghe lời Chúa Giêsu nói ở đây không?
A fountain doesn't bring forth sweet water and bitter water.
Một cái suối thì không thể nào vừa có nước ngọt vừa có nước mặn được.
Genuine plant, back and forth.
Và cũng như vậy, trái vả không thể có được cây tật lê hoặc là
tree can't bring forth good fruit.
Một cái cây xấu thì không thể nào mà sanh được trái tốt.
Neither can a good tree bring forth bad fruit.
Cũng như một cái cây tốt không thể nào mà sanh được một trái xấu.
If you've got a Christian, he says he loves the Lord.
Một cơ đốc nhân nói rằng yêu mến Chúa, nhưng mà lại cứ đánh vợ, đập vợ con.
There's a little problem he's got.
Thì đó là một cái vấn đề.
He's got a big problem.
Một vấn đề quan trọng.
Because he doesn't bring forth bad fruit if he's a good plant.
Bởi vì nếu mà người đó mà là một cây tốt thì tại sao lại sinh ra trái xấu như vậy?
Every tree.
Bất cứ một cây nào.
That does not bear good fruit.
Mà không sinh trái tốt.
Is cut down and thrown into the fire.
Thì sẽ phải đốn mà chụp lửa đi.
Therefore, by their fruits you will know them.
Vì vậy, các ngươi nhờ những trái của nó mà nhận biết được.
Turn over to Acts 20, verse 29.
Chúng ta xem Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 29.
In Acts 20, verse 29 and 30, Paul is speaking.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 29 và 30, sứ đồ Phaolô ghi rằng:
For I know this,
còn tôi biết rằng,
that after my departure,
sau khi tôi đi,
savage wolves will come in among you,
sẽ có muông sói dữ tợn xen vào giữa vòng anh em,
not sparing the flock,
chẳng tiếc bầy đâu.
Also from among yourselves,
lại giữa anh em,
men will rise up,
sẽ có những người
speaking perverse things,
sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên,
to draw away the disciples after themselves,
ráng sức dỗ môn đồ theo họ.
You see, wolves,
muông sói,
wait at the back,
ở tuốt phía đằng sau,
and pick off the weak sheep.
Và nó đi phía đằng sau để nó bắt những con chiên yếu đuối.
We need to mark those who cause division.
Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải nhức móc rủa xả những người gây ra sự chia rẽ. Chúng ta biết được kết quả của họ.
Convert will stand no matter how great the adversity.
Một người thật sự tin Chúa thì cho dù hoàn cảnh khó khăn thế nào đi nữa vẫn đứng vững vàng.
Remember the picture?
Quý vị có nhớ hình ảnh này không?
No matter how great the sunlight,
cho dù ánh sáng mặt trời có gay gắt bao nhiêu,
prospers the little plant,
thì lại càng làm cho cái cây nhỏ này sống mạnh hơn.
Into a den of lions.
Có thể người ta có thể ném một người, một cơ đốc nhân thật sự vào trong hang của sư tử, vì đó sẽ không nguyền rủa Chúa đâu, nhưng mà sẽ quỳ xuống. Nếu mà ném người đó vào trong biển đỏ,
Pharaoh chasing him,
và vua Pharaoh rượt theo,
is he gonna lift his fist to God?
Thì người đó có đưa nắm tay của mình lên trời.
He stands still and see the salvation of God.
Nhưng người đó sẽ đứng chờ đợi ở đó để được Chúa giải cứu.
Because he's on good soil.
Vì người đó có đất tốt.
You see, Jesus sent his lambs among wolves.
Chúa Giêsu sai chiên đi vào giữa bầy muông sói.
diferentes animales dentro de los lobos.
And the reference for that is Luke 10 verse 3.
Và chúng ta xem thấy câu đó ở trong Phúc âm Luca chương 10 câu 3. Tại sao Chúa Jesus lại làm như vậy?
That is so contrary to the concept of modern evangelism.
Đây là điều hết sức là trái ngược với những gì mà ngày nay người ta thường nói về
modern evangelism,
về việc làm chứng.
They needed to be protected and followed up.
Những người tại vì ngày nay người ta
lambs among wolves.
Thường thường những người mới tin Chúa thì cần phải được bảo vệ, chứ tại sao lại đem những người mới tin Chúa đi ra để làm chứng? Tại sao vậy? Tại vì ánh mặt trời, ánh mặt trời của tất cả những sự bách hại, những sự khó khăn xảy đến sẽ khiến cho những người tin Chúa thật sự vững vàng
and expose the false,
và phơi bày ra những kẻ tin Chúa giả mạo.
And that's what happened.
Và đó chính là điều đã xảy ra.
Judas Iscariot was never a Christian.
Judas Iscariot không có thật sự tin Chúa.
Say, how do you know that?
Làm sao mà tôi có thể biết được điều đó?
Because Jesus said one of you is a devil.
Bởi vì Chúa Jesus bảo rằng một trong những người của các ngươi thuộc về ma quỷ.
Now there's a good clue.
Đó chính là một cái dấu hiệu cho chúng ta biết đấy chứ.
So in closing,
và để kết luận,
I would like you at some time,
tôi xin mời quý vị một lúc nào đó,
to read Colossians 4,
hãy đọc trong thư Colossae chương 4,
verses 7 to 14,
từ câu 7 đến câu 14.
And as you read that portion of scripture,
và khi đọc đoạn kinh thánh này,
notice how Jesus put, sorry, Paul put a seal of approval,
thì hãy để ý xem lời sự chấp thuận của Paul
upon certain believers.
Là như thế nào đối với một số cơ đốc nhân.
In verse 9 of Colossians 4,
và trong câu số 9 của thư Colossae chương 4.
This is what he says in verse 9 of Colossians 4.
Đây là điều mà sứ đồ Phaolô nói trong chương 4 câu 9 của sách Colossae.
Onesimus, a faithful and beloved brother,
là kẻ cùng đi và là anh em trung tín. Tức là người đồng sứ với anh em vậy.
Make known unto you all.
Hai người đó sẽ nói cho biết mọi điều xảy ra ở đây. Tất cả mọi điều đã xảy ra ở đây.
And verse 10.
Rồi đến câu số 10.
He says, Aristarchus, my fellow prisoner, salutes you.
Aristarchus là bạn đồng tù với tôi.
Now there's no seal of approval on Aristarchus.
Ở đây thì Phaolô không có nói nhiều, không có vẻ đồng ý hay là chấp thuận đối với Aristarchus.
And Marcus.
Và ngay cả Mark cũng vậy.
Sister's son to Barnabas.
Người anh em chú bác với Barnabas cũng vậy.
Receive commandments. If he comes to you,
nếu mà người đó đến với anh em, hãy tiếp rước tử tế.
You see, in those days, your life could be online.
Trong những ngày đó, đời sống quý vị có thể bị nguy hại nếu mà quý vị tin những người anh em của mình.
So further down in verse 14,
trong câu 14,
Paul says, Luke, the beloved physician,
Phaolô viết rằng Luca là người thầy thuốc rất yêu dấu.
And Demas greet you.
Và anh em Demas cũng vậy. Chào anh em. Và Phaolô không có chấp thuận Demas.
And thought you lack fruit.
Dường như chúng ta thấy là Phaolô muốn nói với
Demas. I'm not going to say if Demas comes to you, receive him.
Tôi không nói rằng khi nếu mà Demas đến với anh em thì hãy tiếp đón Demas.
Second Timothy chapter 4 verse 10 we see why.
Và trong thư Timôthê thứ nhì,
Paul didn't put a seal of approval on this man.
Phaolô đã không có chấp thuận nếp sống của Demas.
And in 2 Timothy 4 verse 10 we see why.
Chúng ta thấy trong thư Timôthê thứ nhì chương 4 câu 10.
Demas has forsaken me.
Vì Demas đã lìa bỏ ta rồi.
Having loved this present world.
Tại người ham hố đời này.
And scripture says whoever is a friend of the world is an enemy of God.
Và Kinh Thánh cho biết rằng ai mà thuộc về thế gian tức là kẻ thù của Đức Chúa Trời.
Demas loved the world.
Demas đã ham hố, đã yêu mến thế gian.
And the sunlight of temptation.
Và
eventually caused him to wither and die.
Và ánh sáng của sự cám dỗ đã khiến cho Demas khô héo và chết đi. Và để kết luận,
we mustn't run around getting decisions for Jesus.
Chúng ta không thể nào mà chạy đi kiếm người khác để mà khiến cho họ quyết định tin Chúa.
Decisions are very easy to get.
Tại vì một người làm quyết định thì điều đó có thể rất là dễ.
When I was a new Christian, I lacked understanding.
Khi mà tôi là một cơ đốc nhân mới tin, một người mới tin Chúa thì tôi thiếu sự hiểu biết. Tôi không hiểu rõ tin Chúa thật và tin Chúa giả là như thế nào.
I got more than 20 decisions from my friends.
Tôi đã làm chứng và khiến cho 20 người bạn của tôi tin Chúa.
Personally, I was responsible.
Và tôi chịu trách nhiệm cho những người đó. Và có thể nói là 20 người đã tin Chúa giả.
Because I didn't understand.
Bởi vì tôi không hiểu.
The principle.
Cái nguyên tắc.
Of preaching law to the proud.
Tôi không, lúc đó tôi không hiểu cái nguyên tắc là dạy luật pháp cho những người kiêu ngạo và ân điển cho những người khiêm
nhường.
Sử dụng 10 điều răn của Chúa như Chúa Giêsu đã làm để đem người khác đến chỗ nhận biết tội lỗi của mình. Và khi mà một người biết rằng mình phạm tội đối với Chúa,
that he'll exercise repentance towards God.
Và người đó cần phải có sự ăn năn đối với Chúa.
Faith toward Lord Jesus Christ.
Và đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu.
And then because he's on good soil.
Và bởi vì người đó ở có đất tốt.
He's received the seed into a good and honest heart.
Thì người đó tiếp nhận lời của Chúa vào trong một tấm lòng tốt.
He then puts his hand to the plow.
Thì người đó sẽ cầm cái cày.
And doesn't look back.
Và sẽ không có ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng.
Because he's fit for the kingdom.
Bởi vì người đó xứng đáng để vào nước thiên đàng.
Let's close in prayer.
Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện.
Father, we pray for wisdom.
Lạy Chúa, xin chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan, cho chúng con có sự nhận biết.
We pray that you would make us wise.
Xin Chúa cho chúng con khôn ngoan.
To them that are without.
Nhất là đối với những người ở bên ngoài hội thánh của Chúa.
The time.
Cho chúng con biết lợi dụng thì giờ.
For the days are evil.
Vì những ngày là xấu.
Father, let each of us.
Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi chúng con
examine ourselves.
Sẽ xét lòng mình.
And see if we're in the faith.
Để xem chúng con có thật sự tin Chúa hay không.
Is there fruit of righteousness?
Trong đời sống chúng con có kết quả của sự công minh không?
Is there fruit of praise?
Có kết quả của sự ca ngợi Chúa không?
Is there fruit of thanksgiving?
Có kết quả của sự tạ ơn Chúa không?
Is there the fruit of the Spirit?
Có kết quả, có trái của Đức Thánh Linh không?
May we have much fruit.
Xin Chúa cho chúng con có rất nhiều kết quả.
And bring glory to your name.
Và đem lại vinh quang, vinh hiển cho danh
Chúa. In Jesus' name we pray.
Trong danh Chúa Giêsu chúng con cầu nguyện.
Amen.
Amen.